Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Trần Triều nghi vấn, gia thế các lệnh tộc. Vào những năm đầu nhà Trần, bức màn lịch sử che phủ thân thế, lai lịch của nhiều nhân vật quan trọng. Bài viết này sẽ cùng bạn đọc đi sâu vào phân tích các nguồn sử liệu, hé lộ những bí ẩn về gia thế các dòng họ lớn, đặc biệt là họ Trần, họ Tô, họ Lưu và họ Phạm, để hiểu rõ hơn về bối cảnh chính trị đầy biến động cuối thời Lý đầu thời Trần. Trần Tự Khánh và vị thế của họ Trần. Sau khi Trần Lý mất năm 1219, Trần Tự Khánh trở thành người nắm quyền lực tối cao trong họ Trần. Năm 1222, con trai trưởng của ông là Trần Hải được phong hiển đạo vương, dâng lễ cầu hôn công chúa. Tuy nhiên, cả hai công chúa của vua Huệ Tông đều không trở thành vợ của Trần Hải. Điều này đặt ra nghi vấn về vị thế thực sự của Trần Tự Khánh và con trai ông trong triều đình lúc bấy giờ. Theo Việt Sử Lược, trước khi Trần Tự Khánh mất, Trần Thừa được phong Liệt Hồng Hai 16 và Trần Hiến Sâm cũng được phong tước này 1220. Vị thế của Trần Thừa dường như không vượt trội hơn Trần Hiến Sâm. Đáng chú ý là Trần Thủ Độ lại không được nhắc đến trong giai đoạn này. Sau khi Tự Khánh mất, Trần Thừa nắm quyền, Trần Hiến Sâm không được thăng chức, trong khi Trần Báo lại được phong vương, ngang hàng với Trần Tự Khánh lúc sinh thời. Điều này cho thấy Trần Hiến Sâm có thể thuộc phe cánh của Trần Tự Khánh, còn Trần Báo thuộc phe Trần Thừa. Cả Trần Hiến Sâm và Trần Báo đều là những nhân vật quan trọng đầu thời Trần. Nắm giữ chức vụ cao khi Trần Thủ Độ chưa xuất hiện trên vũ đài chính trị, cho thấy họ là thế hệ trước Trần Thủ Độ. Bản đồ Đại Việt thời Lý. Dòng dõi họ Trần qua các thời kỳ. Sự hiện diện của họ Trần trong lịch sử Đại Việt đã có từ rất lâu. Từ Trần Lãm giữ Bố Hai Khẩu năm 965 đến Trần Lý phò tá Lý Hạo Sảm lên ngôi năm 1229, họ Trần luôn có người làm quan trong triều. Việt Sử Lược ghi lại Trần Công Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm năm 965, Trần Minh Công chiếm giữ Giang Bố Khẩu, Trần Cảo làm tướng công năm 1299, Trần Cải làm hữu oai vệ năm 1254. Đáng chú ý là Trần Lãm và Trần Đạo Căn, người cùng thời với Trần Trung Tá, đều có liên hệ với sông nước, nghề nghiệp đánh cá. Điều này phù hợp với ghi chép nhà Trần Lý nhờ nghề đánh cá nên giàu. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tục của các nhân vật họ Trần trong bộ máy quan lại cho thấy họ không chỉ đơn thuần là một gia tộc ngư dân, mà còn có thế lực và ảnh hưởng đáng kể trong xã hội. Phạm Ngu và bí mật về họ Phạm. Vai trò của Phạm Ngu trong việc đưa Lý Huệ Tông lên ngôi là không thể phủ nhận. Theo Việt Sử Lược, năm 1229, cùng với Trần Lý và Lưu Thiệu, gia thần của Lý Sảm, có thể là hậu duệ của Lưu Khánh Đàm, Phạm Ngu đã góp phần quan trọng trong việc phò tá Lý Sảm. Điều này cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa các dòng họ lớn trong thời kỳ chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần. Nghi vấn được đặt ra về nguồn gốc của Phạm Ngu và mối liên hệ của ông với họ Phạm ở Quốc Oai, cũng như mối quan hệ hôn nhân phức tạp giữa họ Phạm và họ Đỗ, họ Lưu và sự biến châu Ái. Lưu Khánh Đàm, một nhân vật quyền lực dưới thời Lý, được xác định mất năm 1161 dựa trên mộ chí của ông. Tuy nhiên, gia thế của ông lại ẩn chứa nhiều bí ẩn. Theo mộ chí, tổ tiên họ Lưu vốn họ Lê, quê ở An Lãng, Ngũ Huyện Giang, quận Cửu Chân. Vậy tại sao tổ khảo của Lưu Khánh Đàm lại phải đổi sang họ mẹ? Mộ chí cũng cho biết tổ tiên họ Lê là Trấn Quốc Bộc Xã, một gia tộc giàu có và thế lực. Sự kiện châu Ái làm phản năm 1135 có thể là nguyên nhân dẫn đến việc đổi họ của tổ tiên Lưu Khánh Đàm. Theo phân tích, có khả năng đây không chỉ là một cuộc nổi loạn đơn thuần, mà là một âm mưu đảo chính quy mô lớn liên quan đến nhiều nhân vật quan trọng trong triều. Sau khi kế hoạch thất bại, nhiều người, trong đó có tổ tiên của Lưu Khánh Đàm, đã phải đổi họ, rời bỏ quê hương để tránh sự trừng phạt của triều đình. Minh họa về quan hệ hôn nhân phức tạp thời Lý Trần. Họ Tô và ảnh hưởng ở Thanh Hóa. Sự ảnh hưởng của họ Tô, đặc biệt là Tô Hiến Thành, cũng là một điểm đáng chú ý. Tô Hiến Thành được biết đến là một vị quan thanh liêm có nhiều đóng góp cho triều đình nhà Lý. Tuy nhiên, gia thế của ông vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Có giả thuyết cho rằng Tô Hiến Thành là hậu duệ của một trong hai vị phó kỳ lang họ Tô được nhắc đến trên bia chùa Hương Nghiêm. Việc có tới 72 đền thờ Tô Hiến Thành ở Thanh Hóa cũng là một chi tiết đáng lưu tâm, cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của ông ở khu vực này. Kết luận, việc tìm hiểu về gia thế, Nguồn gốc của các dòng họ lớn thời Lý Trần không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thân thế, lai lịch của các nhân vật lịch sử, mà còn giúp làm sáng tỏ bức tranh chính trị đầy biến động cuối thời Lý, đầu thời Trần. Những mối quan hệ phức tạp, những bí ẩn về thân thế, những cuộc tranh giành quyền lực, tất cả đều góp phần tạo nên một giai đoạn lịch sử đầy hấp và kịch tính. Việc nghiên cứu và phân tích sâu hơn về các nguồn sử liệu sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về giai đoạn lịch sử quan trọng này.